Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đạo tràng, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học đến bài, đến khóa thứ 7, bài thứ nhất của khóa thứ 7, nói về cái phần tiếp theo của Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm. Đây là những cái phần rất là thiết yếu. Vì đệ tử của Đức Phật thì có 10 vị đệ tử xuất sắc, cho nên gọi là thập đại đệ tử. Thập đại đệ tử thì trong đó có ngài Phú Lâu Na. Ngài Phú Lâu Na là cái người thuyết pháp đệ nhất trong phương diện truyền giáo của Phật giáo, gọi là Hoằng Pháp đó. Thì ngài là cái người thuyết pháp đệ nhất. Thì hôm nay trong các pháp hội Lăng Nghiêm thì có ngài. Thì hôm nay chúng ta học tới cái những cái điều mà của ngài thừa hỏi với Đức Phật. Thì trong những cái bài trước đó, thì khi chúng ta học đó, thì Đức Phật chỉ nói về tứ đại, rồi thất đại, nói về thức, nói về tâm. Và những cái đó là những cái nó rất là sâu sắc, nó rất là khó. Nếu mà chúng ta học đọc xuông qua đó thì khó hiểu lắm, bởi vì nó cũng thuộc về, có cái nó thuộc về tâm, có cái nó thuộc về tướng. Như tứ đại á, thì nó có cái nó thuộc về tâm, có cái nó thuộc về tướng. Nhưng Đức Phật phân tách, Đức Phật chỉ tới 7 lần mà ngài A Nan vẫn không ngộ được. Nên đến cuối cùng thì Đức Phật mới phải dẫn dụ bằng những cái hình ảnh khác. Cho nên cái người mà Hoằng Pháp đó, thì làm sao cốt yếu á, là để cho cái người nghe hiểu được. Quan trọng nhất là để cho người nghe hiểu được. Cũng như học trò trong lớp học ở thế gian mình cũng vậy. Bởi vì người thầy dạy truyền đạt á, thì truyền đạt làm sao cho người học trò của mình hiểu được bài. Bởi vì trong cái công thức của một bài đó, nó có nhiều công thức học. Như ví dụ cái công thức 1 giảng dạy mà học trò nó không nắm được thì phải chuyển sang công thức 2. Công thức 2 mà nó chưa nắm được phải chuyển ta sang công thức 3. Công thức 3 mà chưa nắm được thì đến một cái phương thức khác, là bằng những cái phương thức ví dụ, mượn hình ảnh này, mượn cái thí dụ kia để cho em học trò đó hiểu được. Thì trên phương diện hoằng pháp của Đức Phật có tới 84.000 pháp môn, là cũng chính vì những cái phương thức đó. Bởi vì cái phương thức này người ta không hiểu được thì Đức Phật chuyển sang đổi một phương thức. Bởi vì Phật giáo là phương pháp giáo dục. Phật giáo là phương pháp giáo dục. Giáo dục bằng phương pháp nào để cho người ta hiểu được, để cho người ta nắm được và thực hành được, đó mới gọi là Phật giáo. Phật giáo là phương pháp giáo dục của Đức Phật. Cho nên từ chỗ đó mình nắm rõ được những cái ý đó, mình mới thấy tại sao mà Đức Phật dạy tới 84.000 pháp môn dữ vậy. Thì cũng giống như mấy bác sĩ, mấy thầy thuốc, ta chế ra một thứ thuốc, bệnh gì cũng cho uống một thứ được rồi. Tại sao mà nhiều thứ vậy? Tại vì mỗi cơ địa của mỗi con người nó có mỗi chứng bệnh khác nhau. Cho nên bệnh nhức đầu không có thể uống thuốc tiêu chảy mà hết nhức đầu. Cho nên do nơi đó bệnh nào uống đúng thuốc đó thì bệnh đó mới hết. Cho nên bác sĩ và dược sĩ là những cái người biết được những cái cơ địa, những cái tế bào trong cái lục phủ ngũ tạng của mỗi con người, do thời tiết làm sao nó sanh ra bệnh gì. Cho nên do nơi đó mới chế ra cái thuốc để đặc trị cho bệnh đó. Thì giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, chúng sanh bị bệnh gì nên Đức Phật đưa ra một cái phương thức giáo dục cho người đó. Cho nên do nơi đó, như ví dụ cái người nhiều tham dục thì Đức Phật dạy cái phương pháp quán bất tịnh. Quán bất tịnh, thấy rõ cái thân con người ta bất tịnh, cho nên cái tham dục tự nhiên nó biến mất. Con người sân si, Đức Phật dạy quán từ bi. Quán từ bi tức là đem tình thương, thì tất cả mọi người đều được thương yêu đối với nhau, thì nó thương nó không có giận, mà dắt nó nổi giận nó không có thương. Cho nên do nó đó Đức Phật đem cái phương pháp đó Đức Phật dạy. Cái người si mê, Đức Phật dạy tu thiền định, tu trí tuệ. Thì từ như đó có thiền định, có trí tuệ thì si mê tự nhiên nó biến mất. Cho nên từ chỗ đó là một cái phương thức giáo dục mà Đức Phật dạy. Thì trong mấy cái bài qua đó, chúng ta học thì Đức Phật dạy nhằm vào cái phương pháp đó để dán cái màn vô minh của chúng sanh, để cho chúng sanh thấy được một cái chân trời rộng lớn bao la sau cái màn vô minh nó che phủ tâm thức từ nhiều đời, từ vô lượng kiếp bị vô minh che đậy. Mà vô minh che đậy lớn nhất con người trong cuộc đời là ái. Cho nên do nơi đó đó chúng ta học Phật, chúng ta thấy, chúng ta biết rõ. Bởi đầu tiên cái người mà học đạo, Đức Phật dạy đầu tiên là cắt ái. Cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Cho nên từ đầu tiên là Đức Phật dạy và cắt ái. Cho nên cắt ái thì cái vô minh tự động nó hết. Còn cái ái mà nó không có cắt được thì cái vô minh nó cứ còn mãi. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật đưa ra tới 84.000 pháp môn dạy để trị 84.000 cái bệnh phiền não của chúng sanh. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ học Phật mà chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta thấy rõ, biết được vậy, để rồi chúng ta có một phương thức học, có một cách để mà chúng ta nhớ, để chúng ta ứng dụng thực hành. Thì cái điều đó là cái điều mà Phật dạy. Thì đối với bài thứ nhất của khóa thứ 7 hôm nay thì Ngài Phú Lâu Na hỏi Phật hai câu hỏi rất quan trọng. Thì sau khi dạy cho Ngài A Nan rồi đó, thì trong pháp hội có Ngài Phú Lâu Na. Lúc bấy giờ ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử đứng dậy lại Phật, chắp tay cung kính và thưa với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, trong hàng tứ chúng Phật thường khen con là thiết pháp hơn hết. Ở trong hội này con lại chứng được quả vô lậu. Thế mà hôm nay con nghe Phật nói pháp nhiệm màu cao thượng, hãy còn chưa hiểu cũng như là người điếc đứng xa 100 bước nghe tiếng mũi kêu, thấy còn không được huống lại được nghe. À, đây là cái chỗ này là cái chỗ mà ngài Phú Lâu Na ngài đứng dậy ngài hỏi Phật, ngài trình bày với cái chỗ mà ngài nói coi như là Đức Thế Tôn khen ngài trong tứ chúng là ngài là cái người thuyết pháp hơn hết. Vì vậy ngài Phú Lâu Na trong pháp hội này đó thì ngài là một cái người mà đi giảng kinh thuyết pháp ở bên một cái xứ Du Lâu Na. Nó có một cái xứ tên là xứ Du Lâu Na. Cái xứ đó là dân tàn ác, không biết Phật pháp gì hết, không ai dám đó thuyết pháp hết. Thì một hôm vào khóa ăn cư kiết hạ năm thứ 6 sau khi thành đạo của Đức Phật, thì ngài mới đến xin Phật bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chứng minh và dạy cho con, để cho con đi qua bên cái xứ Du Lâu Na đó, qua bên đó để con quá độ chúng sanh ở bên đó, con đi qua bên đó con thuyết pháp. Đức Phật mới nói: này Phú Lâu Na, con nên biết vì xứ đó là xứ không có Phật pháp, nhiều người rất là hung hãn, cho nên gặp những người truyền giáo họ không có kính trọng. Mà con phát tâm nào mà con đi qua bên đó, con qua bên đó đó họ không nghe con thuyết pháp, họ chửi con thì sao? Thì ngài Phú Long nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu mà họ chửi con thì con nghĩ rằng họ rất là hiền lành, vì họ không nghe pháp của con, nhưng mà họ chửi con thì con thấy rằng họ rất là hiền lành, họ chưa có đánh đập con. Thì Đức Phật nói: những người đó họ dám chửi ông thì họ cũng có thể dám đánh đập ông. Nếu khi họ đánh đập ông rồi, ông còn có cái tâm niệm để mà quá độ họ nữa không? Thì ông mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, họ có đánh đập con thì con nghĩ rằng họ vẫn là người hiền lành, vì họ chưa có họ chưa có dùng những cái mũi nhọn, họ chưa dùng những cái đao kiếm để hoặc chặt chém thi thể của con. Thì Đức Phật mới nói: họ dám đánh đập con thì họ cũng có thể đâm chém con. Thì lúc đó con phải làm sao? Con nghĩ như thế nào? Còn nghĩ quá độ nữa không? Nói: bạch Đức Thế Tôn, họ có đâm chém con nghĩ họ là những người rất hiền lành. Khi mà họ đâm chém con mệt, họ hết đâm hết chém, lúc đó con nói pháp cho họ nghe. Thì Đức Phật mới nói: chẳng những họ đâm chém ông không, nhưng họ đâm chém ông khi ông nghĩ mà họ nói ông nói cho họ nghe đó, họ có thể dám giết chết ông nữa kìa. Rồi ông nghĩ sao? Nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu mà họ giết chết con nghĩ rằng họ là người ân của con, họ giải thoát cho cái thân ô trược của con, cho con sớm bỏ cái thân này mà về niết bàn. Thì ngay chỗ đó, đó Phật mới khen, Phật nói: ông qua bên đó thuyết pháp được. Thì ngay đó Phật mới chứng minh, mới cho ông đi qua cái xứ Du Lâu Na trong mùa ăn cư kiết hạ 3 tháng đó. Thì sau khi qua bên đó ông thuyết pháp, ông đi tới đâu á thì coi như là không ai đánh chửi, mà ông nói đâu người ta nghe đó. Thì trong lịch sử ghi lại trong 3 tháng đó, thì ông qua bên đó đó, đi khắp cả xứ đó, cất được 36 cái tịnh thất, 36 cái tên ngày xưa gọi là tinh xá, bây giờ mình dùng cái danh từ là 36 ngôi chùa. Không những độ được hết dân chúng hung ác nữa đó, mà cất được 36 ngôi chùa ở trong cái xứ đó. Cho nên từ đó trở về sau đó, ngài mới có cái danh từ là thuyết pháp đệ nhất. Cho nên từ chỗ đó, cái người thuyết pháp đó, đi hoằng pháp lợi sanh độ chúng sanh đó, thì phải mang cái tư tưởng, cái tâm niệm vào đời để độ sanh, đem giáo pháp để độ cái người người ta bệnh hoạn về thể xác, thì đem thuốc cho người ta uống, uống chừng nào hết bệnh thì có bổn phận của thầy thuốc, của bác sĩ á, mới xong. Còn cái người mà độ chúng sanh, nơi nào chúng sanh còn hung hăng, nơi nào có chúng sanh còn phỉ báng Tam Bảo, họ còn tạo toàn là việc ác, thì cái người đó là cái tâm bệnh họ rất nặng, rất nhiều. Cho nên người hoằng pháp thì nhắm vào cái chỗ đó mà đi đến, chứ không phải nhắm vào cái chỗ người ta lễ bái, đi theo đó ai người ta cũng xá chào, người ta cũng cúng dường thì đi. Còn cái chỗ nào tới người ta chửi tới người ta, không nhìn tới mình, thì mình không đi. Thì cái điều đó là mình đi sai chỗ rồi. Ông thầy thuốc là phải tìm người bệnh, ông thầy thuốc là lợi người không bệnh thì thầy thuốc có chuyện gì làm. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy rất là rõ cho ngài Phú Lâu Na. Đức Phật coi như là ngài cảnh cáo, nhưng mà ngài Phú Lâu Na thưa lại cái ý của mình đến đây hoằng pháp như vậy. Cho nên Đức Phật thấy, bởi vì cái nhìn thấy của người thầy cho một người đệ tử xa thầy, bởi vì ngày xưa người ta gọi là mấy người mà theo thầy lên trên núi, mà thời gian mà thầy cho sức sư xuống núi, tức là xa lìa thầy mà đi xuống núi đó, là người phải có khả năng như thế nào. Thầy nhìn thấy mới cho xuống núi. Còn kiểu mà muốn xuống núi sớm mà thấy thầy ngủ trưa ha, thầy ngồi thiền gì mà trốn đi đó, thì xuống này là bị nó lụm hết trơn, không có còn trở lên núi nổi đâu. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà thầy nhìn thấy đệ tử như thế nào, để rồi thầy mới cho. Mà cho đi đó là thay thế được cho thầy, làm cho Phật pháp được rộng truyền. Đi là phải đi mang cái sứ mệnh để làm cho Phật pháp được sương minh, chứ không phải nói là cái chuyện bình thường. Cho nên ngài Phú Lô Na Đức Phật nhìn thấy rồi, nhưng mà Đức Phật gạn lại, Đức Phật hỏi lại để ông trả lời với những cái lời dạy của Đức Phật, với cái tâm nguyện ông đi thuyết pháp với cái tâm nguyện nào. Vì cái tâm nguyện độ sanh, chứ không phải vì cái tâm nguyện lợi danh. Cho nên do nó đó cái tâm nguyện lợi sanh thì nó cảm ứng đến cái nghiệp của chúng sanh, nó quá giải của chúng sanh nghiệp được. Cho nên cái người bệnh thì họ muốn hết bệnh, người thầy thuốc thì cũng muốn đem thuốc để cho người bệnh mau lành. Thì hai cái tư tưởng này nó hợp nhau. Cho nên do nơi đó ngài đi qua cái xứ Du Lâu Na, ngài độ được hết dân chúng đó, mà xây dựng được 36 ngôi chùa trong thời gian của 3 tháng an cư kiết hạ của mùa hạ năm thứ 6 sau khi Đức Phật thành đạo. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật mình thấy. Ở cái chỗ này đó, ngài bạch Phật đó, bạch Đức Thế Tôn trong hàng tứ chúng. Bởi vì ở trong đệ tử của Phật đó, thì trong cái thời đó Đức Phật thuyết pháp không phải có một chúng, mà trong đó nó có tứ chúng. Mà tứ chúng ở đây đó là chỉ cho hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Chúng thứ nhất là tỳ kheo ni. Thứ hai là u bà tắc, u bà di, tức là cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Do đó nên gọi là tứ chúng. Tứ chúng tức là trong bốn chúng của đệ tử Phật, hai hạng người xuất gia, hai chúng xuất gia là những người học giáo pháp và hoằng truyền. Còn hai chúng tại gia học giáo pháp, vừa tu và vừa ủng hộ, làm hộ pháp, hộ cho Phật pháp được rộng truyền. Phật pháp được rộng truyền là do tăng ni tu học. Phật pháp được trường tồn là do Phật tử phát tâm hộ pháp. Cho nên Phật đã đặt những cái giai tuồng cho trong tứ chúng rõ ràng. Cho nên do nơi đây thì ngài mới nói trong tứ chúng. Cho nên mình đọc tới đâu nghe những danh từ, thấy danh từ đó mình biết. Phật khen con là người thuyết pháp hơn hết. Trong hội này con chứng được quả vô lậu. Bởi vì quả vô lậu là quả gì? Quả vô lậu và quả hữu lậu. Bởi vì cái chữ lậu là gì? Chữ lậu đó là lọt. Chữ lậu là lọt, là rơi rớt. Như ví dụ cái người mà đi buôn, có giấy tờ đàng hoàng, thì người ta gọi là đi buôn hợp pháp. Còn cái người đi buôn mà chui trốn trốn thì ta gọi là buôn gì? Buôn lậu. Mà buôn lậu làm sao gọi là lậu? Buôn lậu có nghĩa là đi trốn, chui trốn, nhủi trốn, lọt qua được cái trạm nên gọi là lậu. Còn bị bắt lại là hết lậu rồi, giác này là lộ rồi. Giác này là lộ rồi chứ không phải là lậu nữa. Lậu là lọt qua, cái này là không có lậu. Cho nên bị bắt là hết lậu rồi. đó, cho nên vì chỗ đó cái chữ lậu nơi đây đó, quả vô lậu là cái người này không còn sanh tử nữa, còn cái quả hữu lậu đó là cái người này còn sanh tử. Đó, cái quả vô lậu là quả vị a la hán, là cắt đứt sanh tử. Còn những cái quả như tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán đó, thì quả đó nó còn gọi là cái quả hữu lậu. Mà hữu lậu là hữu, hữu sanh, tức là còn sanh tử. À, còn cái quả vô lậu tức là vô sanh, à, không còn sanh tử nữa. À, cho nên do nơi đó ngài nói mình, bởi mình học, mình nghe, mình thấy, biết trong từng cái danh từ đó, mình hiểu những cái danh từ như vậy thì mình mới có thể, à, mình thấu đáo được cái giáo lý mà nhiệm màu của Phật dạy. Nhưng mà chỗ này đó thì ngài mới nói, hôm nay con nghe Phật nói pháp nhiệm màu cao thượng hãy còn chưa hiểu. Bởi vì những cái pháp nhiệm màu cao thượng này không phải nghe mà hiểu được. Bởi vì cái chỗ này cần là cái chỗ chứng đắc, à, chứ không phải là cái chỗ mà nghe mà hiểu một tính cách bình thường. Bởi vì đây là cái giáo pháp. Tại sao cái chỗ này ngài nói rằng, à, con nghe nói, à, nghe Phật nói pháp nhiệm màu cao thượng hãy còn chưa hiểu, à, cũng như người điếc mà đứng xa 100 dặm 100 bước nghe tiếng mũi kêu thấy còn không được, huống là nghe. Đó thì coi như là ngài đem cái ví dụ cái giáo pháp nhiệm màu của Đức Phật. Cho nên cái chỗ này cái nhiệm màu là cái gì? Bởi khi mình nghe, mình coi, mình học, mình đọc, mình thấy trên những danh từ đó, nhiệm màu là cái gì? Bởi vì nhiệm màu là những cái mà con người ta không thể, à, dùng cái trí tưởng tượng mà suy đoán. Cái nhiệm màu không thể con người ta dùng những lý luận mà rõ được. Cái nhiệm màu này là chỉ cho những cái người có tu, có chứng, cũng giống như cái người uống nước, nóng lạnh tự biết, chứ người khác không thể biết được. Cho nên do nơi đó, cái chờ ngài mới nói, cái giáo pháp nhiệm màu của Đức Phật cũng thể suy nghĩ được, cũng giống như cái người đứng xa 100 bước mà muốn nghe được tiếng mũi kêu. Ngài nói nghe còn không được, thấy còn không được, huống hồ là nghe. Cho nên cái chỗ này đó thì không có phải, à, nghe bằng những cái chuyện, à, mà giống như thường tình tất cả mọi việc gì lấy tai nghe là hiểu được. Cho nên cái chỗ này phải nghe bằng tâm. À, nghe giáo pháp nhiệm màu của Đức Phật không phải nghe bằng tai, không phải nghe bằng nhĩ căn, à, mà phải nghe bằng nhĩ thức. À, phải nghe bằng nhĩ thức tức là nghe bằng cái sự, à, sự tỉnh thức, chứ không phải nghe bằng cái lỗ tai bình thường. Cho nên cái phương pháp nhiệm màu cái nghe này nghe bằng thiền định, à, nghe bằng tâm thức, à, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà ngài muốn nói cái chỗ giáo pháp nhiệm màu của Đức Phật. Nên cái chỗ này là cái chỗ mà trong nhà thiền thường dùng những cái câu nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, à, thân người rất khó được, Phật pháp rất khó nghe. Là khó nghe là nghe được ngay cái chỗ giáo pháp nhiệm màu này. Cái pháp nhiệm màu này không phải ai cũng nghe được đâu, à, cho nên cái pháp nhiệm màu này từ chỗ tu chứng đắc được. Nghe cái tiếng nói ở bên ngoài thì dễ, nhưng mà nghe cái tiếng nói ở cõi lòng mình đó rất là khó, à, cho nên thường thường mình nghe tiếng nói bên ngoài, à, chứ không nghe được cái tiếng nói ở cõi lòng mình. Mình nghe bên ngoài tiếng nói, tất cả các tiếng bên ngoài đó gọi là thô âm. Còn cái tiếng nói ở cõi lòng của mỗi con người, cái đó gọi là diệu âm. À, diệu âm tức là những cái pháp âm di diệu, cái pháp âm nhiệm màu. À, những cái âm thanh đó là chân lý. À, những âm thanh đó là những âm thanh thật. Những âm thanh đó là những cái âm thanh từ chỗ tu chứng đắc thấy biết nghe được. À, cho nên đó nên gọi là diệu âm. À, cho nên từ chỗ đó ngài mới thưa với Đức Phật, à, một cách rõ ràng như vậy. À, bạch Đức Thế Tôn, à, chân tâm này đã vốn là thanh tịnh, tại sao lại thoạt sanh ra, à, sơn hà đại địa và các chúng sanh? À, đây là cái câu hỏi thứ nhất mà ngài thưa hỏi với Đức Phật đây. À, ngài nói rằng cái chân tâm vốn nó thanh tịnh mà tại sao nó còn sanh ra sơn hà đại địa và các chúng sanh nữa? À, nên cái chỗ này thì ngài nhầm lẫn. Bởi vì cái chân tâm á, nó là thanh tịnh, vốn nó đã thanh tịnh rồi. Còn mà nó sanh ra sơn hà đại địa đó, đó là do vọng tâm chứ không phải chân tâm. Bởi vì cái chân tâm nó đã thanh tịnh, à, nó không có sanh, à, nó không có sanh khởi. nha. Còn vọng tâm nó mới sanh khởi, mà sanh khởi thì nó mới có biến tướng. Nha, cho nên Đức Phật thường dạy nhắc nhở tất cả cảnh vật trên thế gian này đó là nhất thiết di tâm tạo. Tất cả mọi cảnh vật đều do vọng tâm của con người tạo ra. Nhưng mà chỗ này phải phân biệt rõ vọng tâm chứ không phải là chân tâm. Bởi vì vọng tâm nó mới sanh khởi, còn chân tâm nó là bất động. Ha, cái chân tâm nó trong suốt, nó bất động. Còn cái vọng tâm á, thì nó mới sanh khởi ra muôn pháp. Ha, nó mới có muôn hình dạng trạng. Ha, cho nên từ chỗ đó Ngài đặt cái câu hỏi với Đức Phật. Ngài hỏi cái chỗ này đó, thì Đức Phật nói chân tâm là thanh tịnh, mà Ngài nói tại sao nó lại sanh ra sơn hà đại địa. Ha, cho nên cái câu hỏi này Ngài hỏi Đức Phật nó ngược lý. Cho nên phần sau thì Đức Phật giải thích cái này. Câu thứ hai đó, lại nữa Phật nói đất nước gió lửa tánh nó vắng lặng thường còn, viên dung khắp giáp cùng pháp giới. Bạch Đức Thế Tôn, nếu nước khắp tất cả thì lửa phải tắt, còn lửa biến khắp thời nước phải khô. Tánh của lửa thì nóng, tánh của nước lại lạnh, hai thứ trái nhau, tại sao đồng cùng khắp cả hư không mà không diệt nhau? Lại nữa, đất thì có những hình chất, còn hư không thì lại trống rỗng. Tại sao hai thức đều khắp giáp cả pháp giới mà không có chướng ngại nhau? Cuối sinh Đức Như Lai vén mở những cái ngút mây mờ cho chúng con. Thưa hỏi xong, ông Phú Lô Na kính cẩn trở lại, lui trở lại chỗ ngồi để chờ nghe Đức Phật chỉ dạy. Nên cái chỗ này á, là cái chỗ mà Ngài thưa hỏi với Đức Phật, đất nước gió lửa tánh nó vắng lặng thường còn, viên dung khắp giáp. Đức Phật nói chỗ nào cũng có, như những bài trước mình học đó, thì Ngài nghe, Ngài theo dõi từ câu từ lời Phật dạy, Ngài nhớ hết. Thì Ngài thưa, cho nên cái chỗ này đó, bởi vì cái tánh của lửa, của nước, của gió, của đất nó có khắp, không chỗ nào nó không có. Nhưng cái chỗ này đó, thì Ngài Phú Lô Na, Ngài đem Ngài hỏi với Đức Phật là nói chỗ cái tướng. Bởi vì cái tướng của lửa thì nó, khi mà lửa cháy bốc ngọn lên thì con người ta thấy nó nóng. Hay là băng giá từ ở trên nó tuôn đổ xuống những cái băng giá thì người ta thấy nó lạnh. Nên cái chỗ này đó thì Ngài nói nếu mà khắp ở trên không trung này mà nó đều là lửa thì nó đốt hết, không có còn gì hết á. Hay là nó là nước thì nó sẽ ngập hết, không còn gì hết cả. Thì cái chỗ này Ngài Phú Lô Na Ngài hỏi trên, Ngài hỏi trên cái tướng. Mà Đức Phật thì Ngài không nói trên tướng, mà chỗ này Đức Phật nói trên, nó trên lý tánh. Còn Ngài Phú Lô Na lấy trên cái hình tướng mà ra hỏi Phật. Nhưng cái chỗ này rất nhiều người nhầm lẫn. Mà trên cái thể, cái chỗ này mình dùng cái danh từ chuyên môn đó, thì nói gọi là thể và dụng. Bởi vì trong cái bản thể của nước, chỗ nào nó cũng có. Bản thể của lửa, chỗ nào cũng có. Nhưng mà cái khéo của người biết ứng dụng trong cái bản thể nó hiện có, cái người biết lấy nó mà ứng dụng, cũng ví dụ như ví dụ cái người lấy nước để vô trong cái nồi, trong cái ấm, rồi bắt lên trên cái lò bếp, rồi nhúm lửa đun củi lên, thì một chút đó có nước sôi. Bây giờ nước sôi lên, mình muốn pha trà mình uống cũng có trà ngon. Là đói bụng xé gói mì, gói hủ tiếu, một gói bột bích chi gì đó, rồi chế nước sôi vô lấy muỗng khuấy khuấy một chút lạ mà là ngon lành. Có một tô mì, có một tô hủ tiếu, có một ly bột bích chi, ngon lành. Khi mà người biết ứng dụng đó, lấy nó mình ứng dụng đó, thì nó hỗ trợ cho tất cả mọi phương diện trên đời sống của con người. Còn nếu bằng không mà lấy một cái gáo nước tạt vào trong đống lửa, hoặc là lấy những cái cục lửa mà quăng xuống nước, thì cái đó là hủy diệt lẫn nhau. Nên hai cái đó nó không phải là đem ứng dụng bằng cái cách lấy nước tạt vào trong trong bếp lửa hồng, hoặc là lấy những cục than hồng mà quăng xuống ở cái đống lửa, không phải vậy. Nó cho nên ngài A Nan, ngài Phú Lâu Na, ngài hỏi Phật giữa hai cái đó. Cho nên Đức Phật nói cái bản thể và cái ứng dụng giữa hai cái này, ngài đem ngài nói giữa trên cái tướng, Đức Phật nói về cái tánh, chỉ chỗ nào cũng có. Có nghĩa là con người biết ứng dụng, bởi vì cái tánh nó trùm khắp tất cả mọi nơi, không có chỗ nào nó không đến. Nó có đủ tất cả, cũng như trên thế gian này chỗ nào cũng có đất nước gió lửa. Thì một chúng sanh đó, khi mà cái tánh nó thanh tịnh rồi đó, cái bản tánh nó thanh tịnh, cái bản thể nó thanh tịnh rồi đó, thì cái phúc báo của người đó đó khắp cả thế gian này chỗ nào cũng có hết. Mình đi tới đâu mình cũng hưởng được hết. Cũng giống như cái người mà gửi tiền khắp cả ngân hàng trên thế giới, đi đâu khỏi cần đem theo, chỉ lấy cái mã số của tiền mình gửi của ngân hàng nào đó, có cái thẻ đó thôi, đi tới chỗ nào đút cái thẻ đó vô là lấy tiền ra xài được, khỏi cần mang sách kè kè bóp theo gì chỗ mệt. Đó, thì cái người mà hiểu được đạo, thấy rõ được chân tâm, thanh tịnh rồi, thì đi tới đâu có phúc báo, có công đức đó nó hiện ra. Chứ không phải là phải đợi người này đem tiền tới, người kia đem gạo tới vận động lương thực. Cho nên ngày xưa đó, những ông vua mà thấy Đức Phật và đệ tử Phật đi tới đâu, đi khất thực tới đó mà bữa nào cũng ăn ngon hết á. Cho nên rồi mấy ông vua mới nói rằng, của vua thua của Phật. Của Phật chỗ nào cũng có, chỗ Phật, Phật đi tới đâu cũng có, đệ tử Phật đi tới đâu cũng sống được hết, khỏi cần vận chuyển lương thực, khỏi cần quan lương gì hết trơn á. Nhưng mà đi tới đâu cũng có hết á. Thì từ chỗ đó những người mới tu thôi chứ chưa chứng. Còn cái người chứng nó khác nữa, phước báo lớn nữa, chứ không phải ngang bằng ở chỗ đó. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà ngài Phú Lâu Na, ngài hỏi Phật, Phật trả lời, Phật đáp, Phật chỉ dạy những cái điều mà Phú Lâu Na ngài hỏi. Những cái này rất là hay. Cho nên từ cái chỗ đó khi mình học Phật, mình thấy Đức Phật dạy nó thực tế lắm, nó cụ thể lắm, không nó có những cái chuyện mà mình nói là nó là những cái chuyện mà quyển quạt quang đường gì đâu. Đoạn này ông Phú Lâu Na hỏi Phật hai câu: chân tâm đã thanh tịnh, tại sao thọt sanh ra có thế giới chúng sanh, đất nước gió lửa tánh nó thường chống trái nhau, tại sao lại dung hòa được và biến khắp cả pháp giới? Về câu hỏi trước thì trong kinh này Phật đã trả lời rõ ràng rồi. Về câu hỏi sau chúng ta cũng nên phân biệt rõ. Phật nói nước lửa vân vân biến khắp cả pháp giới, đó là Phật chỉ về phần bản thể mà nói. Còn ông Phú Lâu Na nghi nước lửa vân vân trái nhau làm sao đều biến khắp được, thế là ông Phú Lâu Na đứng về phương diện hiện tượng mà hỏi. Về phần hiện tượng thì có chướng ngại, còn về bản thể thì không bao giờ chướng ngại. Nên ở chỗ này Đức Phật thì ngài nói bản thể, còn ngài A Nan á thì ngài hỏi về những cái phân biệt tướng, nói về những cái hình tướng đó. Nhưng tuy nói vậy, nhưng Đức Phật vẫn trả lời, Đức Phật vẫn phân tách, Đức Phật dạy từng câu một rất là rõ ràng. Cho nên chỗ này chúng ta học Phật á, Đức Phật nói không có cái gì là quan đường diễn tưởng, mà Đức Phật nói cái gì nó là hiện tượng chứ không phải là trừu tượng. Nó là một cái vấn đề khoa học duy vật biện chứng một cách rõ ràng. Cho nên từ cái chỗ này mình học Phật, mình học kỹ, mình mới thấy Đức Phật là một nhà đại khoa học. Ngài nói cái gì là ngài có cái chứng minh cụ thể. Nên từ chỗ này là cái chỗ mà chúng ta học, chúng ta phải nắm thì chúng ta mới thấy cái giáo lý của đạo Phật nó không phải là cái chuyện quan đường, mà nó là một cái một vấn đề thiết thực rõ ràng trong đời sống, trong cuộc sống hiện tại mà của tất cả mọi người đang sống ở nơi đây. Cho nên ngài nói cái thế giới rộng lớn bao la chi vậy? Bởi vì thế giới rộng lớn bao la đó, đây ngài chỉ cho con người ta mở cái tâm của mình ra. Như thế giới bao la vậy. Bởi vì thường thường cái tâm của con người ta nó hẹp hòi lắm. Ha, cái tâm của con người ta đó, cái tâm của cái người mà tham dục, ha, cái tâm của con người mà phàm tình đó, thì nó ở trong cái phạm vi của một cái gia đình, phạm vi của một bữa ăn, ha, cái phạm vi nhỏ nào đó, nếu điều nào họ thích thì cái tâm của họ chỉ trong cái phạm vi nhỏ đó thôi. Nên Đức Phật dạy mở cái tâm rộng lớn như hư không. Thì người có cái tâm lớn á thì mới làm được việc lớn. Cũng như thế gian đó, thì người ta không nói tâm lớn, mà thế gian là người ta nói là cái người đó có chí lớn. Ha, thì người có cái chí lớn á thì mới làm nên việc lớn. Ha, còn cái người mà không có cái chí lớn đó thì không làm được việc lớn. Ha, cho nên từ chỗ đó Đức Phật muốn cho người đệ tử Phật phải có chí lớn. Ha, phải có cái tâm rộng lớn như hư không như vậy đó thì mới làm việc cho chúng sanh được. Ha, còn nếu bằng không á, thì mình chỉ làm việc cho 4-5 chúng sanh ở quanh quẩn cái nhà mình thôi, còn chúng sanh ở ngoài là tôi không biết à. Ha, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái tâm của người phàm á, nó hẹp hòi ở trong một cái thế giới nhỏ, trong một gia đình, trong một bữa ăn thôi, chứ nó không mở rộng được. À, cho nên từ chỗ đó Đức Phật mở rộng một thế giới bao la để chỉ cho cái tâm của con người ta nó rộng như vậy. À, chứ không phải là cái tâm con người ta nó hẹp hòi ích kỷ. À, cho nên từ chỗ đó Ngài dạy. Ở chỗ này Đức Phật trả lời. Phật trả lời câu hỏi thứ nhất. Phật dạy: này Phú Lô Na, như lời ông hỏi, chân tâm đã vốn thanh tịnh, tại sao lại sanh ra sơn hà đại địa thế giới và chúng sanh? Vậy ông có thường nghe ta nói chân tâm nhiệm màu gián lặng mà thường sáng suốt chiếu soi không? Nè, ở chỗ này gọi là cái tánh giác diệu minh, rồi cái bản giác minh diệu. Ở chỗ này á, Đức Phật trả lời, Đức Phật nói, Đức Phật mượn cái câu hỏi để mà ngài trả lời cho ngài Phú Lô Na. Ngài Phú Lô Na thưa: bạch Đức Thế Tôn, con có thường nghe Phật dạy như thế. À, cái chỗ này quý vị lưu ý, tôi giải thích cái chỗ này rõ hơn để mình nắm mình biết được. À, bởi vì Đức Phật dạy đó, vậy ông có thường nghe ta nói chân tâm nhiệm màu vắng lặng mà thường sáng suốt chiếu soi hay không? À, bởi vì cái chân tâm đó, mình thấy cái người tu ngồi im ru à. Trong trong nhà thiền có cái câu á là tịch tỉnh tỉnh thị. Nghĩa là cái người ngồi tu mình thấy ngồi im lặng như vậy đó, tịch, nó nghĩa là yên lặng. Tỉnh, nghĩa là luôn luôn sáng suốt là đúng. Cái người ngồi mình thấy êm ru, không nhúc nhích cục cửa gì hết á, nhưng mà tâm luôn luôn sáng suốt chiếu soi. À, chiếu soi ở ngồi mình thấy ngồi, có khi người đó ngồi nhắm mắt mày soi cái gì được mày soi. Nhưng bây giờ họ không phải soi bên ngoài. À, giống như đi bắt mối xe lôi xe kéo ở ngoài chợ, mà cái con mắt đó thì bây giờ gọi là phản chiếu. À, bởi vì từ bấy lâu nay á, mình lấy cái con mắt mình nhìn ra cảnh vật ở bên ngoài. À, bây giờ phản chiếu soi lại ở bên trong, soi đâu sáng đó, soi đâu thấy đó, soi rọi lại tâm mình. À, thấy biết hết. À, tất cả người đó ngồi yên lặng nhưng mà hằng sáng suốt chiếu soi, ha, trong tâm thức của mình soi không sót một cái ly hào nào ở trong tâm mình cả. Ha, thì cái người đó đó là cái người mà tịch tỉnh thị, thấy vắng lặng mà hằng sáng suốt chiếu soi. Ha, còn tịch hôn phi, mình ngồi thấy vắng lặng êm ru như vậy nhưng mà không phải tu vậy cả, ngồi hơi họ ngái kho ha, thì cái này là sai rồi ha, cái đó không phải là cái chiếu soi đó. Cho nên chỗ đó Đức Phật đưa ra, Đức Phật chỉ nói một vấn đề: lặng mà thường sáng suốt chiếu soi, tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Ha, hai cái câu này, cái tánh giác là diệu minh. Bởi khi cái tánh giác con người ta sống được với nó rồi đó thì nó là nhiệm màu, nó là sáng suốt. Chữ diệu này nó là nhiệm màu, chữ minh là sáng suốt. Nó thường nhiệm màu, nó biết được những điều từ bấy lâu nay chưa biết, nó hiểu được những điều chưa hiểu, cái đó là diệu minh. Còn bản giác minh diệu nghĩa là nó sáng suốt để nó thấy những cái điều hay hơn, xa hơn. Nên cái thì diệu minh, cái là minh diệu. Bởi vì cái tánh giác và bản giác nơi đây đó, hai cái này là hai cái mà nó thuộc về những cái danh từ chỉ về tâm của hành giả tu hành. Cho nên Đức Phật dạy, Đức Phật hỏi lại ngài Phú Lâu Na. Phật hỏi: vậy chân tâm này ông cho nó tự có cái tánh sáng suốt chiếu soi hay là không có sáng suốt chiếu soi? Ngài Phú Lâu Na thưa: vì nó sẵn có tánh sáng suốt chiếu soi nên mới gọi là tâm. Nào, nếu nó không có tánh sáng suốt chiếu soi thì không gọi là tâm, vì nó không phân biệt được cái gì cả. Khi Phật hỏi thì giác này ngài Phú Lâu Na ngài trả lời: vậy tại sao gọi là tâm? Bởi vì nó thường sáng suốt và chiếu soi nên mới gọi là tâm. Mà sáng suốt chiếu soi gọi là tâm, mà tâm này gọi là tâm gì? Nên nó tâm này gọi là tâm minh. Nên tâm này gọi là tâm minh. Bởi cái người tu á, đến cái chỗ mà minh tâm thì kiến tánh, mà kiến tánh là thành Phật. Còn cái mà nó không sáng suốt, không chiếu soi, nó cũng là tâm vậy, nhưng mà tâm vô minh. Bởi vì tâm vô minh tức là không sáng, không chiếu được, không soi được, trên cái này không phải gọi là tâm của người tu. Tâm của người tu là tâm minh, còn vô minh là tâm của phàm phu. Cho nên ngài trả lời rất là rõ với cái câu hỏi của Đức Phật. Đức Phật dạy như lời ông nói, nếu nó không sáng suốt chiếu soi thì không phải là tâm, vì nó không phân biệt được cái gì cả. Vậy ông có hiểu chăng? Nếu có chiếu soi phân biệt thì không phải là chân. Còn không có chiếu soi phân biệt thì chẳng phải là tâm. Nếu tâm mà không sáng suốt thì không phải là chân tâm thanh tịnh rồi. Nên ở chỗ này Đức Phật dạy thế nào là chân tâm, thế nào là không phải chân tâm. Bởi vì chân tâm phải là sáng suốt, phải là chiếu soi, phải là biết tất cả mọi vật. Thì cái này mới gọi là chân tâm. Còn nếu bằng không gọi là vô minh tâm. Cái tâm vô minh nó không có sáng, nó không có chiếu soi gì cả. Thậm chí cho đến nhân quả thiện ác nó cũng không phân biệt được. Bởi cái chỗ này cái người tại sao người chết thành ma, người chết về cõi Phật. Bởi vì ma với Phật, ma với thánh nó khác nhau ở chỗ nào? Nên ở chỗ này ma là cái sự hiểu biết nó yếu ớt, nó sự hiểu biết nó không sáng. Cho nên người ta dụ gạt ma. Như ví dụ bây giờ ma cái hiểu biết nó yếu ớt lắm, cái ánh sáng hiểu biết nó mới có. Cho nên người ta lấy giấy, người ta in vô 3-4 cái hình màu mè, 3-4 cái hàng mà tròn tròn ở trong đó, trên giấy trắng họ đóng cái 4-5 cái dấu tròn tròn đó, họ nói là tiền. Rồi ma nó tưởng là tiền, súng lại lấy đó là tiền xài. Rồi trong cái giấy đó họ in cái hình bông bông sọc sọc gì đó, họ nói là áo quần. Rồi ma nó dông hồn đó, nó cho là áo quần, nó súng lại đó, nó lấy nó cho là áo quần. Cho nên khi chết rồi lấy giấy tiền mà vàng bạc đó, rồi ma nó cho đó là vàng bạc, nó giành giật nhau. Cũng giống như mấy đứa nít nhỏ đó, ba lá cây rồi bậy bạ vậy mà chơi, nó nói là tiền. Rồi trong lúc mà nói là tiền, chơi tiền nó cũng chia nhau, rồi nó cũng giành nhau, cũng quánh lộn u đầu sức tráng giành tiền mà ba lá cây không à. Thì cái tâm thức của cái người mà ma đó là nó yếu ớt như vậy đó, nó không phân biệt được cái thật cái giả như thế nào, cho nên nó gọi là ma. Cho nên mình theo Phật á thì mặc ca sa đàng hoàng, còn theo ma đó thì họ nói giấy cũng tưởng là y phục lấy đó mặc. Cho nên người ta nói theo Phật thì mặc ca sa, mà theo ma thì mặc áo giấy. Nó là như vậy đó. Cho nên từ cái chỗ đó cái tâm phân biệt nó là cái tâm minh, còn cái tâm vô phân biệt là cái tâm vô minh. Nó cho nên hai cái đó ngài Phú Lô Na hỏi Phật, Phật hỏi gạn lại, rồi Đức Phật mới nói một cái ý để cho rõ lên. Đức Phật nói ông nên hiểu chân tâm vẫn sáng suốt, vì ông vọng chấp cái sáng suốt phân biệt làm tâm, nên thành ra có năng phân biệt và bị phân biệt. Chân tâm của ông không phải cái bị phân biệt, nhưng vì ông khởi ra cái năng phân biệt nên nó trở lại thành cái bị phân biệt. Đã vọng thành cái bị phân biệt, cố nhiên ở nơi ông phải vọng sanh ra cái năng phân biệt. Ở cái chỗ này nói năng và sở đó. Năng là cái chỗ phát hiện, sở là cái chỗ đối tượng. Cho nên như ví dụ mình đọc có cái câu là năng lễ sở lễ tánh không tịch đó. Năng lễ là mình hay siêng năng đến trước Đức Phật để mình lễ. Còn Phật là sở lễ, tức là ông Phật bị lễ. Ông pha là ông Phật là cái chỗ đối tượng mà người nhắm vào ông Phật mà lễ Phật. Nên gọi là năng lễ sở lễ. Năng lễ là con người ý nghĩ phát hiện hướng đến, đó là năng. Còn sở là ở cái chỗ mình nhắm đến cái đối tượng để mà mình nhờ giả, là đến mình cầu xin, là đến mình lễ bái gì đó. Nên nó đó gọi là sở. Năng lễ sở lễ. Còn cái chỗ mà cái chỗ này Đức Phật muốn nói đó, cái chỗ mà năng lễ sở lễ tánh không tịch, cái người và vật nó đều vắng lặng thấy biết, nhưng mà vắng lặng chiếu soi. Cho nên Đức Phật muốn chỉ là chỉ cái đó. Còn mình á thì vướng vào chỗ nào thì nó mắc vào chỗ đó. Cho nên nó mắc vào ở trong cái chỗ đó rồi đó thì nó làm cho mình đau khổ. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật muốn gọi, Đức Phật muốn cởi mở những cái sự trói buộc của chúng sanh bị trói buộc bằng tâm thức đó, muốn làm cho cái tâm thức bị trói buộc đó đó cởi mở hết ra. Cho nên gọi là người tu hành giải thoát, tức là vượt ra tất cả sự buộc ràng của thể chất, sự buộc ràng của tâm thức. Cho nên cái người tu học Phật là tu giải thoát, không còn cái gì ràng buộc mình được cả. Cho nên mình ràng buộc lấy mình, mình mâu thuẫn lấy mình, mình đi mình giở cái chân phải lên, mình dâm xuống cái chân trái một cái cho mạnh, rồi đau quá đau thì cái chân mình dẫm lấy mình chứ không ai dẫm mình hết á. Cho nên từ chỗ đó mình trói buộc mình đạp chân mình rồi mình nói đau. Chứ thật sự ra Đức Phật chỉ rất là rõ. Cái pháp tu này Phật chỉ rất là rõ ràng. Khi mình học Phật mình thấy, mình biết rõ được vậy đó, thì cái tâm phân biệt của mình nó không còn vướng mắc. Nên cái chỗ này quý vị nên nhớ là cái tâm phân biệt không vướng mắc, chứ không phải là không phân biệt. Mình biết phân biệt tất cả, nhưng mà đừng cho cái tâm vướng mắc trong sự phân biệt đó. Cũng giống như mình quậy một cái thao nước xà phòng để giặt cái y phục mà mình mặc 5-3 ngày nó dơ. Mình để vô đó mình ngâm một hơi rồi mình dò, mình giặt sạch hết cái dấu vết sình nhơ nó dính trong y phục của mình, nó sạch hết rồi. Nhưng mà bây giờ nó phải xả hết cả hai cái đó, đổ nước vô xả hết bao nhiêu cái vật nhơ mà nó dính trên y phục của mình, rồi luôn cả xài phòng thuốc tẩy nó cũng phải xả hết nó ra luôn. Chứ không phải nói tôi nhờ cái xà phòng này mà nó tẩy được 3 cái vết nhơ của y phục tôi rồi thì thôi, 3 cái xà phòng này giữ lại mặc 3 bữa nó nổi ghẻ cùng mình. Cho nên từ cái chỗ đó không phải, cho nên cũng phải rửa sạch nó luôn, cũng phải xả nó luôn. Tuy rằng nó tốt thật, nhưng mà cũng phải nó tẩy sạch hết sình nhơ trong y phục rồi cũng phải lấy nước mà tẩy hết nó ra khỏi y phục. Thì từ chỗ này mình mượn cái điều đó để nói khi cái tâm phân biệt của con người để chi, mình biết được đúng sai, biết được phải quấy, biết được chân lý, biết được thánh phàm một cách rõ ràng, biết nhưng mà không vướng mắc trong cái biết đó. Cho nên đó gọi là
giải thoát tri kiến.
Ha, bởi vì thường thường con người ta dính mắc trong cái tri kiến đó, nên bây giờ mình học Phật rồi giải thoát tri kiến. Ha, cái tri kiến lập tri, ha, nó thường thường nó làm cho chúng sanh đau khổ, nên bây giờ mình giải thoát tri kiến, không để cho cái tri kiến lập tri. Ha, cái tri kiến đó nó làm cho mình bị vướng mắc. Rồi từ chỗ đó cái người tri thức của thế gian đó mới chê cái người không có tri thức. Ha, mình là người có tri thức, còn cái anh kia hoặc là ha, mình nói tụi ở sau lưng tu lãng đám dốt không à. Ha, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình dính mắt mình là người học thức ở sau lưng, mình là nhóm người dốt, mình cho mình là cao thượng, là ngon, cho nên mình bị vướng mắc trong cái đó. Cho nên làm sao mình có hiểu biết, có tri thức mà không dính mắc, cho nên đó gọi là giải thoát tri kiến. Ha, nên ở chỗ này Đức Phật dạy biết tất cả, nhưng mà đừng dính, đừng mắc. Ha, là trong cái sự người tu tập ha, mình hiểu biết hết, nhưng mà mình không bị dính mắc, thì cái đó đó nó mới là cái cho mình đi xa được. Ha, còn cái mà mình không đi xa được đó, thì cái đó là cái ha, cái nó dính mắc. Ha, bởi vì khi con người ta đi muốn bước xa đó thì phải quên đi những cái bước gần. Cũng như ví dụ mình thấy con người ta chấp, như ví dụ bây giờ đó, cha mình, mẹ mình hay là ông thầy của mình mới bị một cái cơn bệnh tai biến, nằm cả mấy năm trời, mà mai á, gặp được thầy, được thuốc, uống 3-4 thang thuốc gì đó, đứng dậy lần lần dách, đi được 3-4 bước, đệ tử thấy thầy đi 3-4 bước mừng quá, vỗ tay, bữa nay thầy tôi đi được 3-4 bước rồi. Thì ông thầy ông đi được 3-4 bước mà mừng, ông đi bước nào đếm bước nấy thì ông đi ngày được bao xa. Hay là cha mẹ của mình vừa qua một cái cơn bệnh vậy mà đi, nó ba tôi má tôi mà đi nay đi cũng khá rồi, được mười mấy bước rồi, mười mấy bước là đi được bao xa. Đó, từ từ cái chỗ con người ta chấp dính mắc vào ở cái chỗ đếm từng bước đó, đó thì không thể đi xa được, dính mắc trong đó không đi được. Đó, cho nên cái tâm thức của con người ta nó rất là quan trọng, bởi mình làm tất cả mọi việc mà đừng dính mắc. Đó là cái người học Phật. Đó, bởi mình dính mắc là không có tu được. Đó, cho nên cái vấn đề tu tập của một cái người học Phật đó, mình không có tu được. Bởi khi xưa Đức Phật khi ở hoàng cung có một người con, Ngài La Hầu La là con của Đức Phật. Nhưng mà sau khi ổng đi xuất gia rồi đó, thì thấy một cái chú tiểu đi khất thực đi làm sao mấy thầy đó, rồi mấy đứa nít ở trong xóm đó, nó lấy cát nó bỏ vô trong cái bình bát, nó không có bỏ cơm, bỏ thức ăn cho ổng, hoặc là nó lấy cát nó rải trên đầu á. Ổng quay lại, ổng trừng con mắt, ổng dòm. Ổng nói khi xưa mà tao mà còn ở hoàng cung mà đi với ông nội tao mà tụi bay làm vậy là tao tử hình bay hết. Bây giờ tao đi tu rồi tụi bay ăn hiếp tao. Đó, thì nhớ lại cái hồi xưa đó, nó khởi cái ác tâm lên. Nhớ lại hồi xưa còn làm thái tử đó. Đó, cho nên nó còn dính mắc cái đó ở trong lòng. Đó, cho nên Đức Phật biết. Đức Phật về, Đức Phật kêu, Đức Phật nói con đừng có dính mắc cái đó ở trong lòng. Mà bây giờ con phải nhớ, con là một người tu, con là con của Như Lai, thì con phải có những cái tư tưởng tinh thần cao thượng hơn. Chứ tại sao có cái tâm niệm đó? Cái tâm niệm dính mắc đó là khổ đau. Nên từ chỗ đó ổng mới nói tại vì con giận quá. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ Đức Phật dạy sám hối. Thì ngay chỗ đó ổng xin sám hối. Nên từ chỗ đó cái chỗ mà chấp dính mắc lại những cái quá khứ của mình á là đau khổ. Chứ nó không được gì hết trơn á, nó chỉ được đau khổ thôi. Mà con người ta hết đau khổ là đừng có chấp, đừng có dính mắc những chuyện đã qua. Mà sở dĩ con người ta đau khổ là chấp dính mắc những chuyện đã qua. Cho nên có nhiều người mình nằm mình thấy họ nằm trên niệm ngon lành lắm nha, nhưng mà nước mắt chảy. Còn có nhiều người nằm trên đất cài vậy đó mà họ mỉm môi cười. Cho nên từ cái chỗ đó hai cái trạng thái tâm lý khác nhau xa. Cho nên từ chỗ đó, đó là một cái chỗ mà mình học Phật mình thấy, mình biết được những cái lời Phật dạy thì nỗi khổ niềm đau tự nhiên nó biến mất. Mình học Phật để làm gì? Trước tiên là hết những nỗi khổ niềm đau cho chính mình. Và mình gội rửa hết những nỗi khổ niềm đau cho người có duyên đến với Phật. Mà mình là cái người học Phật, là cái người hướng đạo. Cho nên cái chỗ đó, đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy ngài A Nan. Thế là ở nơi chân tâm của ông vẫn thanh tịnh, không có năng sở mà thoạt nhiên thành ra có năng sở. Cho nên cái chỗ này Đức Phật dạy, bởi trong chân tâm nó không có, mà tại sao khi không nghĩ lên vậy mà đặt ra những câu hỏi như vậy? Cái chỗ này Đức Phật mới gạn lại, Đức Phật mới hỏi lại ngài A Nan để Đức Phật dạy rõ cái lý này. Bởi mình học Phật, mình học kỹ, mình thấy rõ rồi đó, giáo lý những lời Phật dạy rất là hay. Đại ý đoạn này, Phật chỉ dạy nguyên nhân từ chân tâm thanh tịnh, vì vọng động nổi lên nên sanh ra có thế giới và chúng sanh. Chân tâm thanh tịnh mỗi người đều sẵn có đủ, nếu chấp nó không có phân biệt thì chẳng phải là tâm, còn chấp nó có phân biệt thì chẳng phải là chân. Cho nên ở chỗ này Đức Phật phân biệt thế nào là chân, thế nào là tâm. Bởi vì nếu mà chẳng có phân biệt thì nó là tâm, còn chấp nó có phân biệt thì chẳng phải là chân. Cho nên từ cái chỗ này đó là cái chỗ mà người học Phật đó, do vì cái chỗ tâm không sáng rồi nó sanh ra phân biệt. Nó phân biệt đủ thứ chuyện, mà nó phân biệt rồi đó nó dính mắc mà nó thường thường đó nó ít có dính mắc những cái vui lắm, mà nó dính mắc là nó dính mắc phiền não. Cái chúng sanh nghiệp nó ngộ vậy đó. Bởi vì cái nghiệp của chúng sanh, như ví dụ mình đi nghe giảng nè, mình nói chuyện trong Phật pháp, trong phạm vi của mình thôi, đến chùa mình nghe giảng, có khi thầy giảng nhiều câu cũng rất là hay, nhưng mà mấy câu đó không nhớ nè. Còn mà ngồi ngoài sàn nước, ngồi ở ngoài gốc cây nói chuyện này chuyện kia, nói qua nói lại, nói hơi đồ giận nhau đó nha, về nhà nhớ rõ lắm. Nhớ rõ những cái chuyện của bà đó, bữa đó bà nói tôi, bà đứng bà xỉ vô mặt tôi, bà nói gì đó, nó nhớ rõ, thật là rõ, nhớ rõ từng câu. Còn Phật pháp nhớ muốn nhớ mà nhớ không ra. Bữa tôi nhớ ông thầy nói gì hay quá mà không nhớ được. Cho nên cái nhớ của chúng sanh nó ngộ vậy đó. Cho nên Đức Phật dạy nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, nó khó nghe lắm. Vọng tình dị tập, chí đạo nan văn. Vọng tình có nghĩa là những cái chuyện mà vọng tình của thế gian nó dễ quân tập lắm. Còn cái chỗ chí đạo khó nghe lắm, nghe rồi nó quên mất, nó không nhớ được. Cho nên từ chỗ đó là cái bệnh chung của phàm phu, của chúng sanh. Cho nên do nơi đó, đó những cái người đi mà đem cái giáo lý nhiệm màu, đem ý đẹp lời hay mà về đó thì ít lắm, mà đem cái phiền não về nhiều hơn. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà do gì vọng tâm, do gì vọng chấp, mà nó sanh ra các cái pháp khổ vui. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật gạn lọc, Đức Phật chỉ rất là rõ để cho chúng ta thấy. Bởi vì chúng ta tu là chúng ta tu để trở về với chân tâm, để được an vui vĩnh viễn cho mình và cho người khác. Bởi vì mình sống mình gần với những cái người mà có đức hạnh, gần với Đức Phật, gần với các bậc thánh, mình thấy mình an lạc, yên ổn tâm tư, mát mẻ vô cùng. Còn mình sống mà gần với một tướng cướp mình thấy bất an. Ở đây không biết chừng nào tai họa nó giáng xuống đầu mình đây. Cho nên do nó đó cái tâm trạng bất an. Còn mình sống với những người có đức hạnh mình thấy nó an lạc vô cùng, thấy nó nhẹ nhàng, thấy nó sung sướng. Cho nên giữa hai cái trạng thái đó nó rất là rõ ràng. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học đạo đó, mình phải thấy biết rõ được như vậy đó, thì mình mới biết tất cả những cái đời sống khổ đau, an vui, giàu nghèo, xinh đẹp hay là tật nguyền, là khổ vui trong cuộc đời, nó đều do tâm của mình trong quá khứ, tâm của mình trong hiện tại mà nó sanh ra những cái nghiệp thiện hay ác, khổ hay vui mình gánh chịu ngày hôm nay và ở tương lai mai sau rất là rõ ràng. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà Mình học Phật mình thấy biết rõ, khỏi phải phải tìm mấy ông thầy bói gì hết á. Nên Phật dạy đó, dục tri tiền thế nhân, nghĩa là muốn biết được nhân đời trước đó, thì đương tri thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, đương tri tác giả thị. Muốn biết được nhân đời trước của mình như thế nào thì coi coi cái mình đang thọ hưởng trong đời hiện tại này ra sao. Rồi muốn biết được cái nhân quả đời sau của mình như thế nào thì coi cái hành động ngay hiện tại này. Nó rất là rõ ràng. Cho nên Đức Phật dạy không có không có cái chuyện mà xa vời, không có chuyện huyền ảo vậy đó. Mình thấy mình biết rõ được như vậy để mình tự chuyển hóa cái tâm thức của mình trong trong mỗi giờ mỗi phút. Là cái điều đó là cái điều mà cái người biết tu tâm. Ở phần thứ ba đó, Phật chỉ nguyên nhân mà chúng sanh sanh ra hư không thế giới và chúng sanh. Nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà Đức Phật chỉ đây. Nói vậy Đức Phật cũng phân biệt, Đức Phật nói cái chung. Bây giờ Đức Phật phân biệt, Đức Phật chỉ rõ từng nguyên nhân mà nó sanh ra sơn hà đại địa, nó sanh ra chúng sanh, sao sanh ra đất, sao sanh ra nước, sao sanh ra lửa, sao sanh ra cây cối, sao sanh ra con trai, sao sanh ra con gái. Nên Đức Phật dạy rất là rõ ràng, dạy kỹ lưỡng. Cho nên không có cái vấn đề mà quyển hoặc siêu hình trong giáo lý của Phật giáo, trong giáo lý của đạo Phật nó mới có. Nên Đức Phật dạy nó là vấn đề khoa học, di vật biện chứng, chứng minh bằng hình học hiện tượng, chứ không phải nói vấn đề trừu tượng gì cả. Nên bây giờ Đức Phật chứng minh nè, Đức Phật nói, Đức Phật chỉ cho mình thấy rất là rõ ràng. Từ một thể chân tâm không khác, vì vọng niệm phân biệt có năng sở bỉ thử sai khác, nên hiện ra có hư không và thế giới. Nhân có hư không thế giới nên mới có chúng sanh, đã có thế giới nên mới có chúng sanh, đã có thế giới và chúng sanh lăng xăng đối đãi với nhau, nên khởi lên vô số vọng tưởng phân biệt tốt xấu phải quấy vân vân. Vì thế mà sanh ra đủ các phiền não trần lao nhiễm ô, cái có hình tướng và sanh diệt là thế giới, cái không có hình tướng và yên tịnh là hư không. Khác với hư không thế giới là chúng sanh vậy. Nên đây Đức Phật nói một cái chung, rồi Đức Phật mới phân biệt ra từng cái riêng nhỏ. Từng cái riêng nhỏ, nên Đức Phật nói cái giáo pháp của Đức Phật nó rất là chi li, nó rất là logic, chứ không phải là nói ức thiết. Nó có hệ thống, nó có lý luận đâu đó rõ ràng. Cho nên không phải là Đức Phật nói bằng cách ức thiết. Cho nên từ cái chỗ này đó mình học, mình thấy, mình biết rõ. Nên đây Đức Phật phân biệt, Đức Phật chỉ cho mình thấy đó. Bởi vì Đức Phật dạy đó, từ một thể chân tâm không khác, tức là chân tâm đồng nhau. Chân tâm của tất cả mỗi con người đã đồng nhau. Nên Đức Phật dạy là từ một thể chân tâm không khác, vì vọng niệm phân biệt mà có năng sở bỉ thử sai khác. Bởi vì do vọng niệm của chúng sanh đó, nó có sai khác, cho nên nó sanh ra cái cảnh giới nó sai khác. Bởi mình đến một cái làng nào này, người ta mới xây dựng, như ví dụ bây giờ đây mình ra ngoài Đà Lạt, thì đồng thời ai cũng cất nhà để che mưa che nắng. Nhưng mình ra ngoài đó mình coi cả ngàn ngôi nhà, không có nhà nào giống nhà nào hết á. Nó cũng là cái nhà vậy, nhưng mà cái tâm của người chủ nhà đó họ muốn xây cái kiểu này, cái tâm của người kia họ muốn xây cái nhà kiểu nọ. Cho nên chính vì chỗ đó cái chân tâm của người ta thì đồng, nhưng mà cái giọng tâm nó sai khác, nó sanh ra cái chuyện sai khác. Ở cái chiếc xe của người này thì thích sơn màu màu trắng, người nọ thì màu vàng, màu đỏ, màu đen, màu gì gì đó. Rồi đôi dép cũng vậy, người thì thích đôi dép màu này, thích đôi dép màu kia. Rồi cái đầu cũng vậy, một người thì muốn cái màu que que thì nhuộm que que lên, cái mười người thì muốn cái màu đỏ thì nhuộm cái màu đỏ lên. ha, cái người mà muốn uống xì tôn thì quấn quấn xì tôn lên, người thì muốn phùng ổ gà thì phùng ổ gà lên, đó, người muốn cái kiểu nào đó thì cho một cái kiểu lên trên cái đầu đó, thì từ cái gì đó cũng là một con người giống nhau nhưng mà tâm niệm khác nhau, nó hiện ra cái hình tướng khác nhau đó. Cho nên cái chỗ này người xưa nói tâm ư trung, sức hình ư ngoại. Cái tâm con người ta làm sao nó hiện ra cái hình tướng của người đó bên ngoài như vậy đó. Cái người mà ăn mặc đi đứng tất cả các cái giản dị thì mình biết ở trong, trong tâm của người đó rất là giản dị, rất là bình, bình tĩnh. Còn cái người bên ngoài mình thấy ở trên trán là chấm chấm đỏ, hai bên gò má thì chấm chấm một bên xanh bên trắng, là mình biết ở trong cái tâm người đó làm sao rồi đó. Cho nên từ chỗ đó nó hiện ra tướng, từ chỗ đó mình học Phật mình thấy, bởi Đức Phật nhìn thấy hết cái tâm của chúng sanh nó hiện tướng như thế nào. Đức Phật đem cái đó Đức Phật dạy. Cho nên sở dĩ mà nó hiện ra cái tướng không đồng nhau là do gì? Vọng tâm nó khác nhau. Rồi thậm chí người ta gọi là đồng sàng dị mộng, ngủ chung nhau trên một giường mà người nằm dốc chiêm bao khác, chứ không phải ngủ chung giường mà nằm chiêm bao giống nhau đâu. Đó, cho nên từ cái chỗ đó ngủ chung nhau một giường mà hai giấc chiêm bao lại khác nhau. Đó, cho nên thì gọi là đồng sàng dị mộng. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật mình thấy Đức Phật nhìn thấy hết cái tâm của chúng sanh như thế nào, nó hiện ra tướng đó. Cho nên cái chỗ này Đức Phật trả lời với những cái câu hỏi của Ngài Phú Lâu Na, Ngài nói rất là rõ, Ngài phân biệt từ vấn đề để chỉ cho chúng ta thấy được của cái đường đi của tâm, cái đường đi của thân nói, mà cái chỗ này là chỉ cho cái đường đi của cái đường đi của tâm. Nên chỗ này Đức Phật nói đó, vì thế mà sanh ra các cái phiền não trần lao nhiễm ô. Bởi vì mình sanh ra cái tâm thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ, mình thích. Rồi thích tức là nó có sự đắm nhiễm ở trong đó. Mình thích cái nào là nó vướng mắc cái đó. Mà nó vướng mắc á thì rất là dễ. Nhưng mà gội rửa cái vướng mắc nó rất là khó. Nhuộm cái đầu có 5 phút à, nhưng mà gội ra không phải 5 phút hết. Con người ta xăm một cái hình ảnh nào đó lên trên cơ thể 5-3 phút là hết. Nhưng mà mang cái hình ảnh xăm trên mình đó cả đời không phai. Cho nên cái này là cái mình phải cẩn thận, đừng có xăm tùm lum, muốn xăm cái gì đó xăm. Cho nên từ cái chỗ này là cái chỗ mà cái thân còn vậy, còn cái tâm con người ta nó dính mắc đời này qua đời khác chứ không phải một đời đâu. Đó, cho nên từ chỗ đó cái dính mắc của thân do những cái vết xăm, những cái mà nhuộm đầu xanh đầu đỏ đó, nói vậy chứ nó cũng mau, bây giờ gội không được, ta cạo một chút là hết, nó lên tóc khác nó xanh lên. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà thế gian nó có cái pháp dính mắc như vậy. Đó là thân, còn về tâm nó còn dính mắc sâu đậm nữa. Chứ tâm không phải nó dính mắc cái kiểu như mà mình nhuộm da nhuộm thịt xăm mình đâu, không phải vậy. Nên cái chỗ này những người mình thấy nó có những cái tật, như ví dụ sanh ra như ngài trong đệ tử Đức Phật có ngài Kiều Phạm Ba Đề, ông tu chứng quả thánh rồi, nhưng mà ông đứng ông ngồi vậy có miệng nhai hoài à, chứ miệng không yên, miệng ông nhai hoài đó. Thì ngài A Nan mới hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, đến cái chỗ người ta đàng hoàng nghiêm tịnh, rồi bao nhiêu người người ta muốn chiêm ngưỡng hình tướng của những gì đệ tử Phật trang nghiêm tốt đẹp, có khi rồi mấy ông vua mấy bà hoàng hậu nhìn coi tăng đoàn mà thấy ông Kiều Phạm Ba Đề ở cái miệng ông cứ nhai hoài, thấy coi nó xấu quá. Thì hỏi Phật mới nói đó, nhiều đời trước ổng có một đời làm trâu, ổng có một đời làm trâu, nên cái chủng tử tập khí đó nó còn. Cho nên bây giờ ổng phải đứng nhai giống như con trâu ăn rồi nó nhơi nhơi hoài đó. Nên cái đó gọi là tập khí. Cho nên từ chỗ đó mình thấy, rồi những người mình thấy, những người bây giờ là con người đàng hoàng mà họ đứng gần mình á, ra trong cái cơ thể của họ, nó thoát ra cái mùi hôi chịu không nổi. Nó thoát ra cái mùi hôi. Thì nhiều đời đó họ cũng từng làm lương, làm cá chạch gì đó, nên bây giờ nó thoát ra cái mùi mà người ta chịu không nổi. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật gọi là Đức Phật gọi là chủng tử đó. Đức Phật gọi là cái chủng tử đó nó còn. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà không phải khi không, không phải họ muốn. Rồi có những người á, cơ thể họ không phải xịt, không phải tắm ướp cái mùi thơm gì cả, mà trong cơ thể của họ nó thoảng ra những cái mùi thơm đặc biệt. Ngày xưa có một cái công chúa đó, ở trong cơ thể của cô tự nhiên nó có cái mùi thơm, mà đi tới đâu là ong bướm nó bay bày theo, cũng giống như là một rừng hoa vậy đó. Cho nên là vua đặt cho cái tên là Hàm Hương. Ở trong cơ thể của cô đó, nó mang những cái hương thơm sẵn có ở trong cái cơ thể của cô. Cho nên từ cái chỗ đó, nó do cái phước nghiệp và cái ác nghiệp, tội nghiệp của mỗi con người mà nó hiện ra cái tướng đó. Chứ không phải người ta muốn vậy. Cho nên từ cái chỗ này là cái chỗ mình học Phật, mình biết mình tự chuyển hóa. Mình phải tự chuyển hóa đó. Cho nên từ chỗ này đó, bởi vì cái trang điểm á, thì cái trang điểm đức hạnh, cái ta trang điểm ở bên trong tâm thức á, thì nó tốt hơn. Nhưng mà cái trang điểm của đức hạnh, của tâm thức á, cái trao dồi đức hạnh á, thì con người ta ít có người trao dồi. Mà phần nhiều á, là họ trao dồi bề ngoài hình tướng nó nhiều hơn cái trao dồi đức hạnh. Còn Đức Phật thì dạy các vị đệ tử Phật phải trao dồi đức hạnh. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà người đời họ khác hơn đối với cái người học đạo, người đệ tử Phật đó. Bởi vì Đức Phật nói đó, bởi vì hình tướng á, thì có sanh diệt và thế giới. Cái không hình tướng và yên tịnh là hư không, còn cái khác với hư không là thế giới của chúng sanh. Bởi vì cái thế giới của chúng sanh đó, nó có nhiều cái phân biệt. Cái thế giới của chúng sanh nó phân biệt đủ thứ chuyện. Rồi chính vì những cái phân biệt đó đó, nó có tốt có xấu, có giàu có nghèo, có sang có hèn, có bệnh hoạn, có ốm đau, có mạnh khỏe tráng kiện. Nên do cái phước báo của mỗi con người mà nó sanh ra những cái cảnh sang của những người mình thấy họ rất là sang, ở cái chỗ cao sang, đi thì họ mang giày mang vớ, rồi cái chỗ ở họ là cao sang, nhưng mà họ đi còn phải lót nhung nữa cả. Còn những cái người đi chân không không mà phải lội dưới đất dưới sình đó. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà do cái nghiệp của mỗi chúng sanh chiêu cảm, nó phải sanh về cái chỗ đó để thọ lấy cái nghiệp báo đó. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học Phật của chúng ta, chúng ta thấy biết bởi Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ cái tâm của chúng sanh nó tạo ra thiện ác, mê ngộ, nó tạo ra cái cảnh giới đau khổ an vui sang hèn của mỗi con người đều do tâm. Nên Đức Phật nói nhất thiết di tâm tạo. Tất cả mọi cảnh giới, mọi hoàn cảnh đều do tâm của con người mà nó có những cái hiện tượng đó, có những cái cảnh đó để tạo ra cái thế giới này. Cho nên chứ không ai khiến hết trơn, không ai khiến, không ai sai hết trơn. Cho nên chính vì thế đó, mỗi con người do nghiệp lực của mình mà nó tạo ra thế giới của riêng mình, rồi sanh về cảnh giới đó, rồi ưa thích ở chỗ đó. Có nhiều người mình thấy cái chỗ người ta đi ngang qua đó, người ta bụm lũ mũi lại, người ta chạy riết cho khỏi. Còn có nhiều người không chịu đi khỏi chỗ đó. Đó là nó do cái nghiệp của chúng sanh đó, nó phải rơi về đó để nó nhận lấy những cái quả báo khổ vui ở nơi cái chỗ tạo nghiệp trước kia của họ. Nên từ chỗ đó là chỗ mà Đức Phật dạy rất là rõ. Thì đến cái phần sau đó thì chúng ta học từng tới thì chúng ta học những cái phần sau. Đức Phật nói nguyên nhân có đất, có nước, có gió, có lửa, có cây cối, rồi sanh làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, sanh con trai, con gái thì sao. Đến cái phần sau đó Thì tuần sau tiếp tục chúng ta học tiếp. Thì trong cái thời lượng thời gian của hôm nay đó, thì đã khép lại cái thời lượng thời gian của buổi học. Thì có phần còn lại tuần sau thì chúng ta tiếp tục học tiếp. Thì trong cái thời lượng học của buổi chiều hôm nay thì đến đây đã khép lại. Mời toàn thể đạo tràng chúng ta đứng dậy hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về công thân cả đệ tử và chúng sanh.